Chương 733, cái giá phải trả cho hy sinh. Tuy Linh Uy Ngữ nói vậy, nhưng hắn cũng không có ý định hành động. Tiếng trống thảm thiết vừa rồi, hắn lại yêu linh độ, đã mở ra trạng thái bảo tổ cuối cùng. Trạng thái này tuy rằng không kéo dài lâu nhưng cũng chừng nửa canh giờ. Nói cách khác, Linh Uy Ngưỡng và những người khác dù có động thủ cũng phải đợi sau nửa canh giờ, không có Kha Mạc kìm hãm. Yêu linh độ thực sự là lục thân không nhận. Linh Uy Ngưỡng lo lắng rằng nếu họ xông vào lúc này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu tàn sát của yêu linh độ. Trường sinh, bắt đầu đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mệnh kỳ lân Trường sinh gật đầu, sau đó cắn nát ngón tay và bắt đầu vẽ một số hình vẽ kỳ lân lên lưng Diệp Tinh Thần, trưởng lão của cửu kỳ lân. Lúc đầu, hình vẽ còn mờ nhạt, nhưng khi Trường sinh hoàn thành, ta có thể nhìn rõ đó là một kỳ lân. Hắc hắc, đã lâu rồi Trường sinh không sử dụng chiêu này, quý kỳ lân cười hắc hắc nói. Sau khi vẽ xong kỳ lân, Mệnh kỳ lân liếc nhìn quỷ kỳ lân, không tình không nguyện nói. Chính vì ngươi thế này, nên ta mới không thích sử dụng nó. Trường sinh nói đúng, nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ. Sau khi yêu linh độ bảo tẩu, chắc hẳn không còn nhiều người sống sót, vì vậy không cần liều mạng quá mức. Không thể để Trường sinh phải chịu quá nhiều tổn thương. Linh Uy Ngưỡng lo lắng cho Trường sinh, nói, tuyệt ký cuối cùng của Mệnh kỳ lân là dùng máu của mình để vẽ hình kỳ lân lên cơ thể đối phương. Khi hình vẽ hoàn thành, hắn sẽ tạo lập liên kết sinh mệnh với đối phương, khiến cho tất cả thương tổn mà đối phương phải chịu đều chuyển dời sang người mình. Đây là chiêu thức độc đáo của Mệnh kỳ lân, nhưng cũng có hạn chế, chỉ có hiệu quả với kỳ lân nhất tộc. Như vậy, trong chiến đấu, sinh mệnh của cửu kỳ lân có thể được bảo đảm tốt nhất. Đám người Linh Uy Ngưỡng không nhanh tiến hành chuẩn bị. Trên đỉnh núi lớn, yêu linh độ hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng chảy ra thứ dịch thể không rõ là nước bọt hay máu. Huyết khí toàn thân bốc lên, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta rùng mình sợ hãi, không dám nhìn nữa. Yêu linh độ trong trạng thái bạo tẩu cấp 2 đã giết chết 4 người. Vậy yêu linh độ bạo tẩu cấp cuối cùng sẽ giết chết bao nhiêu người nữa? Niềm hy vọng dâng lên nhờ năng lực tiên tri của Chi Bắc đã hoàn toàn tan vỡ. Chi Bắc, mục tiêu tiếp theo của tên này là ai? Liệu có thể biết được không? Bất Chọc Trần vô cùng lo lắng hỏi. Lúc này, Tri Bắc mở to hai mắt, nắm chặt chiến động tiền trong tay, nhìn yêu linh đồ bị mọi người vây quanh, một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy toàn thân hắn. Ta không biết, hắn lại biến mất. Hắn vốn không nên tồn tại, sự tồn tại của hắn là sai lầm. Mục tiêu tiếp theo là ai? Ta không biết, hơn nữa còn là hai lần. Mặc dù có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng trong bói toán của hắn, người này hoàn toàn không tồn tại. Giết, tất cả giết. Một âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên từ miệng yêu linh độ. Sau đó, yêu linh độ vẽ một vòng tròn trên không trung bằng tay. Trong nháy mắt, hình tròn kia thành hình, khiến tất cả mọi người đều ngây người. Bởi vì họ đột nhiên phát hiện ra mình không thể cử động. Không chỉ không thể cử động, mà linh lực cũng bị đình chỉ lưu chuyển. Linh lực đình chỉ lưu chuyển đồng nghĩa với việc họ không thể sử dụng bất kỳ công kích hay phòng ngự nào. Đồng thời cơ thể cũng bị giam cầm, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Yêu linh đồ đã sử dụng phong thiên ấn cấp cao nhất, khiến cho mọi người trong thần quốc liên minh trở nên bất lực. Sau đó, yêu linh đồ lại kết ấn bằng hai tay nhanh chóng vũ động. Lần này, hắn sử dụng vạn linh cảnh thần huyết cửu tắc quyết và trực tiếp thi triển đệ cửu tắc vi linh. Theo yêu linh đồ hạ tay, không gian phía sau hắn bị xé rách. Một con thần thú không tên từ một nơi nào đó chậm rãi bước ra khỏi không gian rách nát. Cửu tắc hồn thiên thú, một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Lần này, yêu linh đồ muốn giết chết hai người cùng lúc. Đây là giới hạn của việc sử dụng vạn thần điện chư, thần thương sinh quyết, cùng hoàn tuyền thế giới hoàn tuyền luân hồi quyết. Chiêu thần thương sinh quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể vận dụng chiêu thần lực gia trị, khiến cho đòn tấn công tiếp theo của người sử dụng trở nên vô kiên bất tội, không thể ngăn cản. Tuy nhiên, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng sẽ chết. Chính vì vậy, yêu linh đồ đã sử dụng 4 lần tấn công trực tiếp giết chết 4 cường giả cấp thiên tôn. Dưới sự gia trì của chư thần lực, những người này hoàn toàn không thể chống cự trước yêu linh đồ. Duy nhất có thể chống cự là trấn giới thiên bi, vì trấn giới thiên bi là vật thể cứng rắn nhất trong vũ trụ, không thể bị phá hủy bởi ngoại lực. Nếu không, Nguyệt Hoàng Tuyền đã chết trong trận chiến tay đôi với yêu linh đồ, mà sau khi sử dụng Hoàng Tuyền luân hồi quyết, người sử dụng sẽ có chiến mạng. Sau mỗi lần chết, người sử dụng sẽ hồi sinh một lần với trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên, điều này cũng có hạn chế. Sau khi được hồi sinh bởi Hoàng Tuyền luân hồi quyết, người sử dụng sẽ không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật hay thần thông nào trong vòng 3 ngày. Nếu cố gắng sử dụng, người sử dụng sẽ dần dần mất đi sinh mạng trong vòng 3 canh giờ. Nói cách khác, Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết chỉ là một thần thông cứu mạng mà thôi. Nhưng Yêu Linh Đồ hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của mình. Hắn chiến đấu với mục đích tiêu hao đối phương. Tất cả mọi người trong thần quốc liên minh đều bị giam cầm bởi phong thiên ấn. Sau khi triệu hồi cửu tác hồn thiên thú, Yêu Linh Đồ không vội vã tấn công mà thay vào đó lại bấm niệm chú và thay đổi tư thế tay. Không ai có thể nhận ra thế ấn của hắn, nhưng có thể đoán được rằng đó là vạn yêu phá thiên quyết của vạn yêu quốc, vì tứ đại thần quốc khác đã sử dụng hết các thế ấn của mình. Quả nhiên, sau khi tiếng ngầm ngà của Yêu Linh Đồ kết thúc, hắn đột nhiên lao về phía trước và trực tiếp xuất hiện trước mặt bàn cổ. Hắn đặt hai tay lên ngực bàn cổ và không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ mà không ai hiểu được. Cùng lúc đó, cửu tắc hồn thiên thú cũng lao về phía Ngạo Vân Trường Cung và há to miệng cắn vào cổ hắn. Có thể thấy rằng cái chết của Yêu Linh Đồ đã khiến hắn vô cùng căm ghét bàn cổ và Ngạo Vân Trường Cung. Sau khi hoàn toàn nuốt chửng Kha Mạc, Yêu Linh Đồ đã mất kiểm soát và mục tiêu tấn công của hắn hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay khi một cú đấm của Yêu Linh Đồ sắp đánh trúng tim bàn cổ đã chí chuyển, hạ thấp người xuống và dùng bả vai đụng vào bụng dưới của Yêu Linh Đồ. Yêu Linh Đồ rõ ràng không ngờ bàn cổ có thể thoát khỏi sự trói buộc của khai phong thiên ấn và bị hất tung ra ngoài. Ngược lại, Ngạo Vân Trường Cung đã né được cú cắn. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là chiến binh nên vẫn bị cửu tắc hồn thiên thú cắn mất nửa bả vai. Tuy nhiên, so với bị cắn chết, đây vẫn là kết quả tốt hơn nhiều. Hưu thật quá coi thường ta, vậy mà dám sử dụng phong thiên ấn trước mặt ta. Hỗn Vô Linh nhìn Yêu Linh Đồ bị đánh bay ra ngoài và lạnh lùng nói. Lúc này, Yêu Linh Đồ không bị thương chí mạng, tuy rằng bị đánh bay, nhưng hắn vẫn từ từ đứng dậy. Nhìn mọi người đã chuẩn bị tấn công hoặc phòng thủ, và nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, Yêu Linh Đồ đột nhiên đưa tay chỉ thẳng về phía người bảo vệ Hoàng Tuyền thế giới. Nhìn thấy hành động đột ngột của Yêu Linh Đồ, tim mọi người đều đập thình thịch và quay sang nhìn Lâm Hai. Nhiên Nhiên, sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khiếp. Lúc đầu, Lâm Hi lộ vẻ tối sầm và mơ hồ. Sau đó, vẻ mặt hắn nhanh chóng biến thành hoảng sợ và cuối cùng là sợ hãi tột độ. Khi chết đi, nỗi sợ hãi đó đã biến thành tuyệt vọng. Thủ hộ giả Hoàng Tuyền thế giới Lâm Hi là một kiên tôn trung giai, nhờ có năng lực quận công mạnh mẽ. Trong trận chiến trước đó, Lâm Hi không có biểu hiện gì quá nổi bật. Tuy nhiên, lần này, Lâm Hi lại trở thành người hy sinh thứ, nằm một cách bi thảm, cách chết của hắn vô cùng kỳ quái. Mọi người chỉ thấy cơ thể Lâm Hi đột nhiên bắt đầu bành trướng. Khi Lâm Hi bành trướng đến gấp đôi kích thước bình thường, bỗng nhiên hắn nổ tung. Đây không phải là nổ tung theo nghĩa thông thường, mà là một sự bùng nổ dữ dội. Không có bất kỳ máu thịt hay nội tạng nào văng tung tóe, mà chỉ có một lớp da rỗng tuếch sau khi Lâm Hi bành trướng. Sau khi nổ tung, Lâm Hi cũng không để lại thi thể, chỉ có một ít da người rải rác trên mặt đất. Cái chết của Lâm Hai một lần nữa bao trùm lên đầu mọi người. Tất cả đều không hiểu rằng cách chết kỳ quái này là do Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, một thần chỉ của Vạn Yêu Quốc gây ra. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết có hai loại. Loại thứ nhất sử dụng Vạn Yêu lực tấn công trực tiếp, gây ra tổn thương hủy diệt cho đối phương. Loại thứ hai rót Vạn Yêu lực vào cơ thể đối phương. Sau đó, Vạn Yêu lực sẽ biến thành những con yêu quái cực kỳ nhỏ bé trong cơ thể đối phương, tê liệt hệ thần kinh và nuốt chửng máu thịt và gân cốt, do tất cả cảm giác đều bị tê liệt. Đối phương thậm chí không nhận ra mình đã chết. Trong trạng thái này, linh hồn của họ sẽ rời khỏi cơ thể và bám vào da. Sau khi da bị phá vỡ, họ sẽ hoàn toàn chết đi. Cả thể xác lẫn linh hồn đều bị tiêu diệt. Yêu Linh Đồ lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn quỷ dị này để giết chết người thứ năm. Không đúng, không nên như vậy. Sau khi giết chết Lâm Hài, Yêu Linh Đồ đột nhiên móc tim ra và bóp nát. Lần này Yêu Linh Đồ lại tự sát. Tuy nhiên, đây không phải vì hắn điên mà là do nếu hắn không làm vậy, hắn sẽ ngày càng yếu đi trong vòng 3 canh giờ và không thể giết được ai. Tự sát sẽ giúp hắn hồi sinh với trạng thái đỉnh cao. Lâm Hi đã chết, Ký Bắc, ngươi còn muốn nói gì nữa? Tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta sẽ bị con quái vật này giết chết. Lãng Tâm, Kiếm Hạo và Lâm Hi tuy không phải là bạn bè, nhưng cũng coi như người quen, nhìn thấy cách chết kỳ quái của Lâm Hi. Ngay cả Lãng Tâm, Kiếm Hạo cũng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Yêu Linh Đồ cũng không có gì tăng cường. Mặc dù khí thế của hắn vừa rồi rất kinh người, nhưng hiện tại hắn cũng không khác gì trước đây. Điều này không đúng, hắn đã hoàn toàn nuốt chửng Kha Mạc. Lẽ ra phải trở nên mạnh mẽ hơn mới đúng. Lúc này, Chi Bắc nói hoàn toàn chính xác. Sau khi nghe hắn nói, Mọi người đều nhận ra điều đó và nhìn Yêu Linh Đồ đứng dậy với vẻ kinh ngạc. Tiêu Hòa không cần phí lời, chúng ta hãy liên thủ xem có thể tạm thời ngăn cản hắn hay không. Những người còn lại, hãy rút lui ngay lập tức. Không cần thiết phải hy sinh nhiều người như vậy, chỉ vì một Yêu Linh Đồ. Nói xong, hắn vung tay trái, cánh cửa động khổng lồ đặc biệt của hắn bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người hãy vào, cánh cửa này dẫn đến nơi chúng ta đã chuẩn bị trước đó. Nguyệt Hoàng truyền ra quyết định chính xác. Sau khi hoàn toàn nuốt chửng Kha Mạc, Yêu Linh Đồ chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Có thể tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt ở đây hôm nay. Nguyệt Hoàng truyền nói đúng, là giới chủ, cũng đã đến lúc hy sinh. Nhưng Vô Y vẫn là phương án tốt nhất. Không ai tin rằng họ có thể chống đỡ được đòn tấn công tiếp theo của Yêu Linh Đồ. Hơn nữa, mặc dù người của Vạn Thần Điện đã sử dụng chư thần thương sinh huyết, nhưng Yêu Linh Đồ ít nhất đã được hồi sinh 4 lần. Nói cách khác, họ phải đánh đổi mạng sống của 4 người, và không chắc sẽ thành công. Không ai nói thêm gì nữa. Tất cả đều là những người thông minh, biết khi nào nên làm gì. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của 3 người bảo vệ tinh trầm của Hoàng Tuyền Thế Giới, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, tất cả đã trực tiếp tiến vào cánh cửa đồng. Tuy nhiên, trước khi nhóm người thứ 2 kịp vào, 3 người tinh trầm đã xuất hiện ở phía bên kia của cánh cửa. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền với vẻ mặt khó hiểu. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ trong tình huống vậy, Nguyệt Hoàng Tuyền còn có tâm trạng đùa giỡn? Bản thân Nguyệt Hoàng Tuyền cũng tỏ ra ngạc nhiên. Bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền dường như cảm nhận được điều gì đó và quay ngoắt đầu về phía Yêu Linh Đồ. Người không hề cử động kể từ khi được hồi sinh. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn thấy nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt Yêu Linh Đồ. Trong nháy mắt, Nguyệt Hoàng Tuyền hiểu ra rằng hiệu quả của cánh cửa động khổng lồ của hắn đã bị mất đi. Và điều này không phải do lỗi của hắn, mà là do Yêu Linh Đồ đã có tác động. Phương Thốn Linh Giới Bí Pháp, Phương Thốn Dây Lát Khốn Giới Pháp, thế nào? Dùng coi như thuần thục đi, giọng nói của Yêu Linh Đồ vang lên. Thoạt đầu, mọi người tưởng rằng đó là tiếng gào thét của ác quỷ. Nhưng khi nhận ra đó là tiếng Yêu Linh Đồ, họ càng thêm sợ hãi và run rẩy. Lúc này, họ mới hiểu ra Kha Mạc đã hy sinh để đổi lấy điều gì. Đó chính là trí tuệ của Yêu Linh Đồ. Sau khi bạo tẩu, Yêu Linh Đồ trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng giờ đây, trong trạng thái bạo tẩu cực hạn, hắn lại có được trí tuệ. Còn điều gì đáng sợ hơn thế nữa? Phương Thốn Linh Giới tuy không phải thần quốc, nhưng vẫn rất hữu ích. Đừng vội, rất hữu ích, đừng vội. Chúng ta còn thời gian, ta đang suy nghĩ xem còn có chiêu nào chưa sử dụng. Nguyên cửu đại thần quốc có 9 loại thần huyết, mỗi loại đều sở hữu thần thông phi thường. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng nhiều thần huyết như vậy. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Ta nhớ ra rồi, còn Thương Thủy Giới và Ly Hỏa Giới chưa từng dùng. Vậy các ngươi hãy chọn xem ta tiếp theo sẽ sử dụng thần huyết của ai. Với giọng nói khó nghe và đáng sợ, Yêu Linh Đồ nói, rõ ràng, vì có được trí tuệ đã khiến Yêu Linh Đồ hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Hắn không chỉ gieo rắc khủng bố bằng cái chết mà còn bằng ngôn ngữ. Ở phía bên kia, Cửu Tắc Hồn Thiên Thú tuy không giết được Ngạo Vân Trường Cung, nhưng với sức mạnh to lớn, nó vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa với Phá Quân, Phong Xuyên và Chác Loạn. Thôi được, ta sẽ dùng Ly Hỏa Giới. Nói xong, Yêu Linh Đồ chắp hai tay trước ngực. Trong nháy mắt, toàn thân hắn bốc cháy ngùn ngụt. Trước sự hung hãn của Yêu Linh Đồ, mọi người trong Liên Minh Thần Quốc chỉ biết tuyệt vọng. Tâm trạng của họ lúc này không thể diễn tả bằng lời. Không đợi mọi người trong Liên Minh Thần Quốc kịp phản ứng, ngọn lửa trên người Yêu Linh Đồ đã nhanh chóng biến thành một con rồng lửa khổng lồ. Theo sự chỉ điểm của Yêu Linh Đồ, con rồng lửa lao thẳng về phía 3 người Nguyệt Hoàng Tuyền. Ngay khi con rồng lửa sắp nuốt chửng 3 người Nguyệt Hoàng Tuyền, bỗng nhiên một tiếng phượng hót thanh tao vang lên phía trước con rồng lửa. Âm thanh to lớn này đánh thức tất cả mọi người, kéo họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi tột độ. Sau đó, họ nhìn thấy con rồng lửa bỗng trở nên kỳ quái. Mặc dù nó đã lao đến trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng nó lại như bị hút vào một thứ gì đó và đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chết tiệt! Con quái vật này vừa rồi phát ra âm thanh chứa đựng ảo thuật khiến người ta kinh sợ. Nếu không có Phượng Minh kia, bài chúng ta đã xong đời. Vừa dứt lời, con rồng lửa đã thu nhỏ lại chỉ còn vài mét dài, và sau đó biến mất hoàn toàn. Sau khi con rồng lửa biến mất, một nam tử xuất hiện trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền. Người này mặc một bộ giáp màu vàng nhạt, tóc, lông mày và thậm chí cả mắt đều có màu vàng nhạt. Mùi vị cũng tệ lắm, ngọn lửa như vậy sau này đừng có dùng nữa, Ta sợ ăn nhiều, diễm thần gia gia ngươi sẽ tiêu hóa không tốt. Nam tử áo vàng lau miệng với vẻ mặt khinh thường. Cùng với sự xuất hiện của nam tử áo vàng, một vài bóng người khác cũng xuất hiện xung quanh Yêu Linh Độ. Nhìn kỹ, đó chính là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Tiểu Bạch Long. Bên cạnh Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa còn có Thiên Lang Thủy Giới Chủ Hoàng Triệt, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Vân Văn Ngư và Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng đến, trước khi Yêu Linh Đồ có được trí tuệ và chuẩn bị tàn sát, Bát Giới Lão Sa, Tiểu Bạch Long, thế nào, các ngươi có tin tưởng tiêu diệt được con quái vật này hay không? Đại sư huynh cứ yên tâm, thu thập loại yêu quái nhỏ này là sở trường của Lão Trư ta. Chúng ta đánh như thế nào, con quái vật này hẳn là còn ba bốn mạng, mỗi người một mạng, ta đi trước. Nói xong, Kim Cô Bổng đã xuất hiện trong tay Tôn Ngộ Không, nhớ kỹ, ta là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ, Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chính là tôn gia gia của các ngươi.